Kính thưa cộng đoàn, có một tai nạn máy bay mới xảy ra đúng ngày lễ Giáng sinh vừa qua 25 tháng 12 tại đất nước Myanmar. Một chiếc máy bay hành khách xuất phát từ Rangoon, thủ đô của Myanmar, đến một thành phố nhỏ du lịch ở phía Tây Nam, chở theo 65 hành khách, phần lớn là người nước ngoài, trong số đó có 6 người Việt Nam. Mặc dù lúc đó đã 9 giờ sáng, nhưng vì mây mù dày đặc, lại trong mùa đông rất lạnh lẽo, cho nên chiếc máy bay thay vì đáp xuống phi trường thì đã đáp xuống một cánh đồng cách phi trường 3 cây số. Và hầu hết các hành khách đã sống sót một cách kỳ lạ, và những sự việc xảy ra sau đó còn kỳ lạ hơn nữa. May mắn là trong số những người sống sót có 6 người Việt Nam. Thì một người Việt Nam trong số đó đã viết lại câu chuyện như thế này. Máy bay khi đáp xuống cánh đồng thì bị gãy làm đôi và bắt đầu bốc cháy. Mọi người hốt hoảng chạy ra khỏi máy bay càng nhanh càng tốt. Thậm chí có nhiều người không kịp đi giày, không kịp đi dép. Thì lúc đó những nông dân Myanmar đang làm ở cánh đồng gần đó thấy vậy thì lấy những cái khăn họ đang đội đầu để che cho các em nhỏ là con của những hành khách. Rồi thấy những phụ nữ Tây Phương đi chân đất trong mùa đông như vậy, họ đã nhường dép của họ cho những người phụ nữ này. Rồi sau đó chính những người nông dân đó, họ đi họ gom tất cả những hành lý vali vung vãi khắp nơi để quy tại tụ lại một chỗ để cho những hành khách có thể đến mà nhận hành lý của mình. Hoàn toàn không có sự cướp bóc nào xảy ra. Rồi sau đó chừng 20 phút, một xe buýt đến chở chúng tôi đến một cái ngôi chùa. Thì đến nơi thật là bất ngờ, đã có những người Myanmar chờ sẵn, họ đem theo mền mùng rồi chiếu để trải trên cái sàn chùa bằng gạch men mà mùa đông, cho nên họ phải trải xuống như thế cho chúng tôi được êm ấm. Sau đó chúng tôi được bác sĩ đến khám rất là tận tâm. Rồi đến chừng 1 giờ trưa, chúng tôi được mời đi ăn. Ai cũng nghĩ rằng chắc lại mì ăn liền giống như ở Việt Nam thôi, nhưng không ngờ họ đưa chúng tôi đến ăn một bữa buffet rất thịnh soạn. Hỏi làm sao vậy, họ nói là bởi vì hôm nay là ngày Chúa Giáng sinh. Rồi đến chiều tối họ lại đưa chúng tôi đi ăn một bữa cơm nữa, cũng tưởng là một bữa cơm bình thường thôi, lại là một bữa buffet tự chọn rất hoành tráng khác nữa. Sau đó họ đưa ông tôi về khách sạn 4 sao và phục vụ phải nói là hết mình. Thậm chí chúng tôi không cần phải làm gì, quần áo giặt rủi đều là miễn phí hết. Thậm chí trong những người chúng tôi, nếu ai có cái gì dơ bẩn cầm trên tay, họ sẽ đến họ cầm giúp chúng tôi mà họ đi giặt hoặc giục vào thùng rác thay cho chúng tôi. Chúng tôi được tiếp đón rất niềm nở, rồi cho tiền để tiêu vặt trong thời gian 5 ngày trở lại thành phố đó. Và người Việt Nam nói rằng khi tôi viết ra những điều này, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tại sao những người Myanmar này họ lại toàn là những người xa lạ? Những người mà trong đầu óc tôi vẫn nghĩ rằng họ là những con người phải nói là chưa văn minh bằng người Việt Nam, mà sao họ tốt đến như vậy, họ cư xử đối với chúng tôi còn hơn là những anh em ruột thịt. Và nếu tai nạn xảy ra ở Việt Nam thì chắc chắn chúng tôi đã không được đón tiếp như vậy. Ấy là chưa nói đến vấn đề cướp bóc hành lý của hành khách. Kính thưa cộng đoàn, tôi nói đến câu chuyện này bởi vì thấy nó có một cái điểm cũng na ná giống như trường hợp của bài tin mừng hôm nay. Có cái điểm hơi khác biệt là cái tai nạn máy bay ở Myanmar và những người đã giúp đỡ là một cái chuyện hoàn toàn tình cờ. Còn việc ba nhà hiền sĩ Đông Phương hôm nay đến gặp gỡ và tôn thờ Đức Kitô thì không phải là chuyện tình cờ. Chúng ta biết khi Đức Kitô giáng sinh tại Bethlehem, một nơi hẻo lánh Ngài Giáng sinh trong cái hoàn cảnh nghèo nàn, thiếu thốn, lạnh lẽo như vậy, không có một cái gì. Thì lại có những người từ rất xa, không hề biết đến Thiên Chúa, không hề nghe nói về tin mừng, không hề đọc được Kinh Thánh. Những người từ rất xa xôi như vậy, họ lại được ngôi sao của Chúa dẫn đường mà lặn lội đến tận Bethlehem để chào thăm Chúa và dâng lễ vật. Một trong ba lễ vật này đó là vàng. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn Đức Mẹ cũng nhờ cái số vàng nhỏ nhỏ này mà ba nhà hiền sĩ dâng, mà Ngài có khả năng để mà chi tiêu trong những ngày sau này. Ngài và Thánh Giuse phải đưa con trẻ trốn sang Ai Cập, nơi đất khách quê người. Đấy, một cái dân, những dân tộc xa lạ, không hề biết Chúa, không hề nghe tin mừng, thì họ lại là những người đầu tiên đến gặp gỡ Chúa để tôn thờ Chúa, trong khi chính anh em mình, ruột thịt của Ngài, ở tại Jerusalem, ở sát với Bethlehem không bao xa, thì lại làm ngơ, không quan tâm, không giúp đỡ. Có điều là chúng ta hỏi, liệu là cái ngôi sao dẫn đường cho ba nhà hiền sĩ Đông Phương có phải là ngôi sao duy nhất mà chỉ có ba nhà đạo sĩ nhìn thấy hay không? Chắc chắn không phải như vậy. Ngôi sao đó chắc chắn nhiều người khác cũng đã nhìn thấy, nhưng tại sao họ không có động tĩnh gì, họ không làm gì, họ không đến thờ lạy Chúa? Đơn giản là bởi vì họ không chuẩn bị, họ không có tâm hồn, họ không có thiện chí, họ không quan tâm. Còn ngược lại, ba nhà đạo sĩ này là những người đã quan tâm đến thời điểm, đến thời gian, nghiên cứu lịch sử, sách thánh, vân vân. Họ khi thấy ngôi sao lạ xuất hiện, họ suy luận rằng, họ suy đoán rằng đây là một dấu chỉ của một vị vua mới Giáng sinh. Cho nên họ đã vượt qua biết bao nhiêu gian khổ, đường xa để đến tận Bethlehem để tôn thờ và dâng lễ vật cho vua mới Giáng sinh. Và từ câu chuyện này chúng ta có thể rút ra ba kết luận. Thứ nhất, Đức Kitô mặc dù sinh ra trong một hoàn cảnh rất khó khăn, nghèo nàn, tầm thường, vô danh, tiểu tốt đến như vậy, nhưng Ngài vẫn là đấng cứu thế, Ngài vẫn là Thiên Chúa, và Ngài đến để đem ơn cứu độ, đem hạnh phúc đến cho tất cả mọi người, tất cả mọi dân tộc. Cho nên dù những người ở xa, dù ở bất cứ nơi nào, họ cũng là những người con của Chúa. Cho nên trước mắt đấng cứu thế, không có ai gọi là dân ngoại, mà tất cả đều là con cái của Chúa, đều là những người được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Thứ hai, chúng ta thấy những nhà hiền sĩ này khi đã phát hiện ra ngôi sao báo hiệu đấng cứu thế ra đời, thì các ông đã bất chấp mọi gian khổ để đến với Chúa. Điều này chứng tỏ rằng một khi đã có một niềm tin được Thiên Chúa khởi động bằng cách sai ngôi sao đến hướng dẫn đưa đường, thì các ông không quản ngại và bất chấp mọi gian khổ để đi đến tận cùng để gặp cho được đấng cứu thế. Trong cái đó chúng ta thấy những người Do Thái, những người có dư khả năng để biết về Chúa, học hỏi về Chúa, họ thuộc lòng Kinh Thánh, họ là dân riêng của Chúa, thì họ lại không có cái thiện chí, không có, không cởi, không mở tấm lòng của mình để đón nhận nguồn ơn cứu độ xảy ra ngay trong giữa lòng dân tộc của họ. Và thứ ba là, mặc dù dân riêng của Chúa khước từ, không nhìn nhận Thiên Chúa, đấng cứu thế là Chúa của mình, thì đã lại còn cả hàng trăm, hàng ngàn dân tộc khác trên thế giới nhận ra điều đó. Biết bao nhiêu người trên khắp thế giới, trong số đó có dân tộc Á Châu chúng ta, là những dân mà người Do Thái gọi là dân ngoại, gọi một cách khinh bỉ gọi là dân ngoại, thì bây giờ lại chính những dân ngoại đó lại trở thành con cái của Chúa, con ruột của Chúa, bởi vì họ đã nhận ra Chúa và tôn thờ Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta thấy những cái chuyện gọi là ngược đời như vậy vẫn đang xảy ra trong thế giới hiện đại ngày hôm nay. Những dân Âu Châu là những dân tộc và ngày xưa chúng ta gọi là con ruột của giáo hội, là đạo gốc đạo dòng, thì ngày nay họ đang rời bỏ Chúa, đang bỏ đức tin của mình. Trong kỳ Giáng sinh vừa qua, có một vài cha Việt Nam đang học ở bên Roma nói rằng ngày lễ Giáng sinh thì có lèo tèo có dăm ba người đi lễ. Họ mừng Giáng sinh nhưng mà không phải mừng lễ ở nhà thờ, mà mừng ở nơi nghỉ mát, ở nơi đâu ăn chơi chứ không phải tại nhà thờ. Chúng tôi cũng ngồi, mấy cha nói rằng chúng tôi cũng ngồi giải tội mấy ngày, mà có khi ngồi cả sáng buổi sáng chỉ lèo tèo hai ba người đến xưng tội. Chẳng bù cho Việt Nam chúng ta thấy thánh lễ Giáng sinh, lễ thứ nhất, lễ thứ hai ở nhà thờ Ba Chuông này đông không còn chỗ đứng, thậm chí không thể chen chân ở ngoài nhà thờ. Còn trước đó các linh mục trong tu viện phải giải tội, phải nói là phải gồng mình mà giải tội suốt cả gần hai tuần lễ mà vẫn chưa hết người xưng tội. Có nhiều người lý giải cái việc mà nhiều người xưng tội năm nay có lẽ là do cái tin đồn tận thế. Dù như vậy đi nữa thì ít nhất là những người này họ cũng còn biết sợ, họ cũng còn biết sợ Chúa, cho nên họ xưng tội để chuẩn bị cho ngày tận thế. Trong khi đó thì ở nhiều nước Âu Châu họ chuẩn bị tận thế bằng cái gì? Bằng cách lên núi, bằng cách đào xây những căn nhà gọi là chống tận thế, hoặc là mua mì gói để dự trữ vân vân. Thế chứng tỏ rằng trong khi con cái của Chúa, những con ruột của Chúa, người dân thánh của Chúa ngày xưa đang xa lìa, đang mất niềm tin, thì thay vào đó đã có những dân tộc khác đến để nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta là những con dân của Đông Phương, nhờ ánh sáng của ngôi sao soi đường cho cha ông chúng ta, và chúng ta có niềm tin như ngày hôm nay, thì xin cho niềm tin đó được luôn luôn vững mạnh, để chúng ta luôn luôn nhận ra và tôn thờ Đức Kitô chính là đấng cứu thế và là đấng cứu độ của tất cả mọi người.